Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ, các ông bái lạy Người rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, có một cái bài hát của nhạc sĩ Francisco, tựa đề là Chúa về trời, con ra đi. Đọc xong cái tựa đề tôi thấy thú vị ở cái là Chúa, Con, Chúa và Con. Chúa về trời, còn con thì ra đi. Thường thì Chúa về trời thì con cũng đi theo về trời chứ, phải không? Đây, Chúa về trời, con ra đi. Vì tác giả thấy được rằng là lời Chúa ngày hôm nay nói đến chuyện ra đi. Chính anh em là chứng nhân về những điều này, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Và chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Các ông bái lại người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hân hoan. Thấy hai hình ảnh có vẻ như là trái ngược nhau. Thường thì chia tay, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Hoặc là chia tay thì tôi tiễn anh lên đường, chiều hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim. Mình ngồi bên nhau chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn em nhé, tiếng còi đã vang rồi. Còi tàu vang lên là anh lên đường, em ở lại. Và buồn. Hoặc là bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Chia tay buồn. Ai đã chia tay mà chẳng từng bịn rịn, rời yêu thương mà đã mấy ai vui. Trong khi đó, việc chia tay ở đây nó lạ lắm. Lạ là một người rời khỏi cái ông được đi lên trời, còn những người ở lại thì lòng đầy hân hoan. Lòng đầy hân hoan. Mà nếu mà còn đứng ngơ ngẩn tiếc nuối ấy, thì sẽ có người nhắc rằng là hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đứng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Thấy Chúa lên trời như thế nào thì cũng sẽ thấy người lại đến như thế đó. Mà chúng ta vẫn tin, tin rằng là Chúa sẽ đến phán xét, Chúa sẽ quang lâm, Chúa đến lần thứ hai. Luôn ta thắc mắc rằng là vậy thì khi nào? Cho nên là người ta dự đoán đủ thứ, lúc thì năm 2000 tận thế, lúc thì năm 2010, 2020, cho tới bây giờ 2022 mà vẫn chưa thấy. Ngay thời Phao-lô người ta tưởng rằng sắp đến nơi rồi, sắp tận thế rồi. Cho nên là nhà cửa đất đai gì bán hết để duyên các tông đồ. Rồi chờ mãi không thấy tận thế, bắt đầu lại trở về đường xưa lối cũ, sống theo kiểu thế gian, cũng cạnh tranh rồi cũng giành giật rồi vân vân và vân vân. Rồi có một thời những sứ điệp bắt đầu từ trời bảo rằng là sắp tận thế rồi. Rồi bảo là phải đến mua đất ở cao nguyên nào đó. Và khi tận thế đến, Chúa đến nơi rồi thì chỉ có chỗ đó thôi là được cứu, còn chung quanh này là chết hết. Tôi bảo là nếu mà chung quanh chết hết, còn mỗi chỗ đất đó sống thì sống làm cái gì? Chết chung luôn cho nó vui chứ, phải không? Thế có mấy người lên đó sống với nhau, giỏi lắm được ngàn người đi, bán hết nhà cửa đất đai ở thành phố, xong rủ nhau lên, khi không em lại bỏ phố lên rừng. Nên rừng sống với nhau bảo sắp đến ngày quang lâm. Ở chờ mãi tới giờ cả năm trời không có, lại lách hết kéo về, nhà cửa đất đai bán hết rồi. Bảo sao không ở đó đi chờ tận thế? Đói quá. Chúng ta cứ nghe những cái tin đồn nhảm nhí như thế. Mà ngày hôm nay Chúa đã nói rằng anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Không cần biết khi nào. Cứ nghe là sắp tận thế là cứ cuống quýt lên. Anh mua được mấy ký nến để dành rồi. Ba, đốt được bao nhiêu rồi? Đốt ký rưỡi rồi mà chưa thấy tận thế. Ông này để dành được bao nhiêu nước? 2 lít. Xù 2 lít thì mua cái gì? Thì còn phi. Thế là một phi. Phi thì tới giờ còn hay hết. Hết rồi. Tận thế chưa? Chưa. Còn ông kia bao nhiêu mì? Một thùng mì tiền thua gì? Không. Cứ nghe, mình cứ thích nghe những tin đồn nhảm nhí xong cuống quýt cả lên. Chỗ này là anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Những chuyện không cần biết thì không nên biết. Những chuyện không nên biết thì biết làm gì? Chỉ có điều là hãy nhận sức mạnh của Thánh Thần rồi đi làm chứng nhân Chúa về trời còn ra đi. Điều quan trọng là nhận lấy Thánh Thần mà chúng ta đang ở trong ngày thứ ba chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần với chủ đề là thờ kính Chúa Thánh Thần trong tâm hồn. Chúa Thánh Thần đã ngự trong tâm hồn rồi mà mình có nhận ra hay không? Nhận ra Chúa có thờ kính Chúa hay không? Hay là Chúa mãi mãi là người đến sau? Cứ mãi mãi Chúa là người đến sau. Còn tiền bạc đến trước, quyền lực đến trước, danh vọng đến trước, cái gì của thế gian đến trước, còn Chúa Thánh Thần mãi mãi là người đến sau. Hoặc là người từng bị quên lãng. Quên lãng. Người bị ruồng rẫy. Có mấy khi ta nhắc đến Chúa Thánh Thần? Hỏi thật này, vô bàn ăn nói chuyện gì trước tiên? Hỏi thật này, khi ngồi uống nước trà cà phê nói chuyện gì trước tiên? Hỏi thật này, ngay cả khi mà ngồi tính chuyện làm ăn cũng cái gì đến trước tiên? Có bao giờ nói đến Chúa Thánh Thần hay không? Hay là cứ một năm đến ngày lễ Chúa Thánh Thần thì mừng mới biết? May mà còn làm tuần cửu nhật. Thật đấy, có mấy nơi làm tuần kiểu nhật kính Chúa Thánh Thần, chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Thánh Thần. Thực sự hôm nay là ngày thứ ba, có mấy nơi mà làm tuần kiểu nhật để mừng kính Chúa Thánh Thần, dọn tâm hồn người tin hữu mừng kính Chúa Thánh Thần. Cái điều chuẩn bị nó quan trọng lắm. Khi mà anh, chốc nữa anh đi gặp ai vậy? Chả nói đi gặp bồ nó đấy cha. Sao biết? Thì cha thấy nó mặc quần áo đẹp thì biết gì đâu. Còn con kia làm sao? Sau này nó sức nước hoa thơm thế thì nó hẹn cái thằng đó đấy cha. Cái mọi người ta thấy nó mặc lếch thích đó mà sau này nó đổ lốt rồi ngồi kia. Thì đấy đấy cha. Hẹn hò đi gặp người yêu là có sự chuẩn bị phải không? Sao em đến em không nói anh trước? Sụ đang quần đùi làm vườn bẩn quá, chân tay lem luốc. Em đến em phải báo trước để anh chuẩn bị chứ. Thì em đến trọ cho anh sự bất ngờ. Bất ngờ này hơi căng. Gặp anh ngồi quán cà phê, anh mặt chững chạc, vét xiếc mà sao về đây mà nhìn thấy chán thế. Không có sự chuẩn bị. Không có sự chuẩn bị. Mình yêu ai, mình quý ai, mình mến ai, mình mong ai, mình đợi ai thì cái sự chờ đợi nó phải háo hức chứ. Có ai cảm thấy, nói thật nhỉ, anh có thấy háo hức sắp mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không? Nói thật với cha, tại cha nói con đi quay phim chứ không còn có biết gì đâu. Thật lòng là như vậy. Thật lòng như thế. Cho nên ngày thứ ba này mình xin cho mình được thờ kính Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn mình. Điều mà Chúa Giêsu ngày hôm nay nói đây này. Đừng có đứng đó mà ngẩn ngơ nhìn trời mà đừng có hỏi khi nào. Có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Giờ còn hỏi những cái chuyện đó. Điều quan trọng là nhận sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống và trở thành nhân chứng của Thầy đến tận cùng trái đất. Đó. Nào, chúng ta cùng lấy bài Chúa về trời con ra đi của Francisco. Uống tiếng nước hát may ra nó đúng. Hỡi người Galilê, sao con mãi mê đắm đắm nhìn trời Chúa đã về. Mai này người lại đến trên đám mây trong ánh quang như hôm nay người đã về trời. Chúa về trời con ra đi, môi ca hát reo rắc tin mừng đó đây. Bước theo Chúa vào cuộc đời khó nguy dẫu ngàn dặm đường, rắc reo tình thương. Hỡi người Galilê, sao con mãi mê đắm đắm nhìn trời Chúa đã về? Mai này người lại đến trên đám mây, như hôm nay người đã về trời. Chúa về trời, con ra đi tung đôi cánh soi anh tin mừng Chúa xưa. Nắng mưa chấp nhận một đời, vẫn tin Chúa trên tầng trời, vẫn theo chở che. Hỡi người Galilê, sao con mãi mê đắm đắm nhìn trời Chúa đã về? Mai này người lại đến trong thánh mây, trong thánh oai, như hôm nay người đã về trời. Mình cứ tự khen mình bằng một tràng pháo tay thôi. Chắc chắn sẽ có những người bảo hát vừa ngang vừa sai. Lúc bây giờ tôi hoa cả mắt, không biết mai ngày người lại đến trên đám mây trong thánh oai, như hôm nay người đã về trời. Mà tôi cứ hát bất điền câu, cứ trên thánh đám mây rồi như hôm nay. Thưa anh chị em, có lúc mình cảm thấy rằng là những cái hình thức bên ngoài nó không còn quan trọng nữa. Những hình thức bên ngoài nó không quan trọng nữa. Hát thiếu một câu, thiếu một chữ, hát thiếu một nốt hay là sai một tông gì đó, đừng có quá quan trọng về cái đó nữa. Cái điều quan trọng là nội dung cái bài hát này muốn nói với mình cái gì. Đúng không? Cái áo có đẹp mà trời đang nắng thật nắng mà đưa một cái áo len thật đẹp có nghĩa gì nữa không? Không. Mà trời đang rất rét, một cái áo mỏng manh mà dắt kim tuyến, dắt vàng, lại mấy hột kim cương có nghĩa lý gì không? Không. Cái điều quan trọng là nó có giúp tôi được ấm hay không, và giúp tôi mát hay không. Nhiều khi mình quá chú ý đến những cái hình thức, quá chú ý đến hình thức. Tôi có anh bạn bảo Long này, cứ như cậu mà lại sướng. Mày sướng gì? Hát hò trắng ra làm sao? Nhiều khi tôi muốn hát được như cậu chẳng hát được. Ai không muốn hát hay mà cũng đều không hát hay được thôi chứ. Mình cứ bảo sao mày hát dở thế? Tôi cũng muốn hát hay chứ, anh cũng muốn hát dở. Sao đội bóng người của nó đá dở thế? Nó cũng muốn đá dở không? Có muốn đá dở không? Không. Nó đá hết sức nó rồi chứ. Cho nên là tôi thấy cũng hơi bất công. Mình cứ tung hô cái đội bóng đá thắng mà chẳng nói gì đội bóng thua, đôi khi còn cứ chê lên chê xuống. Tội nghiệp đấy chứ. Người ta cũng đã hết sức của người ta rồi. Cho nên tôi thấy Chúa hay hơn. Chúa hay hơn. Là ta thưởng không phải là thành quả, nhưng mà là nỗ lực, cố gắng, hy sinh và tình yêu con đặt khi con làm việc đó. Đội bóng có hạng bét vẫn một tràng pháo tay hoan hô vì cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực hết sức của họ. Chê huấn luyện viên rồi, chê thủ môn rồi, cái này cái khác. Mà lúc mà nó thắng hay lại cho lên mình. Nhất. Và cái tội nữa là hay đổ thừa. Mình thua là tại thế này, tại trọng tài, tại vì hôm đó thời tiết xấu, tại trời mưa, tại vì sân bóng không tốt. Trời mưa mình đá họ có đá không? Có không? Trọng tài có phải chỉ có coi mình mà không coi họ không? Rồi cái sân bóng xấu có phải là chỉ có sân mình xấu, sân họ tốt không? Đá chung một sân bóng mà tại sao họ thắng? Thì họ phải giỏi hơn mình chứ. Tại sao cũng mưa, cũng đất, sân xấu mà họ thắng mà mình thua? Thua cái đổ tại. Lúc mà thắng bảo dẫu cho trời mưa, dẫu cho sân xấu nhưng mình vẫn thắng. Gương diệt. Lúc mà miệng lưỡi thời gian gì cũng nói được, gì cũng nói được. Không bao giờ nhận lỗi. Chúng tôi thua là vì chúng tôi đá dở hơn họ. Vậy thôi, dứt khoát là như vậy. Đừng có đổ vào hên xui lại ngoài sân bóng, không ai nói trước được. Thua là thua, thắng là thắng. Thua có nghĩa là mình dở hơn người ta. Mai mình thắng có nghĩa là mình hơn người ta. Vậy thôi. Mà cuộc sống con người ta có lúc khỏe lúc yếu chứ. Có lúc thắng lúc thua chứ. Có đội nào vô địch mãi đâu. Chị em cứ dù hồi theo dư luận rồi thì lúc ai thắng là cứ khen cho bằng nhiều, cứ thua là chê bằng nhiều. Cái đó là của thế gian. Cái đó là của thế gian. Bỏ bớt cái hình thức đó đi. Để thấy được cái nội dung, thấy được cái lòng, thấy được cái ý tốt của người ta. Nhạc sĩ, người ta làm nhạc, có ai muốn làm nhạc dở không? Ôi, ông này làm nhạc dở. Cái đoàn này hát không hay, không sốt sáng. Có cái đoàn nào muốn hát dở không? Có nhạc sĩ nào muốn sáng tác bài dở không? Họ sáng tác một bài hát nào đó, họ cũng đập hết tất cả tâm lòng, trái tim vào đó. Nhưng mà họ làm kết họ được tính như vậy thôi. Và có thể đối với họ vậy là hay rồi. Không hay họ sáng tác làm gì? Có đúng không? Này, tôi mới vẽ bức tranh nè, đưa anh coi. Tranh gì xấu thế? Thôi dối. Nếu mà xấu tôi đưa anh coi làm gì? Tôi phải thấy đẹp tôi mới đưa anh coi chứ. Sao anh không nhìn thấy cái đẹp của tôi mà anh chỉ thấy cái xấu vậy? Có đúng không? Có những người Chúa ban cho dĩ nhiên mình được mười nén hơn người ta. Mình có lỗ tai âm nhạc, mình có khiếu thẩm mỹ, rồi mình đàn hay, mình hát giỏi, rồi mình ngâm thơ cũng đúng, rồi cái gì mình cũng hơn người ta hết. Chúa ban cho mình như thế. Để làm cái gì? Để phục vụ chứ không phải để làm trọng tài, để chê bai người khác. Thực sự tôi cũng không có gì đâu, tôi là ơn Chúa ban thôi. Thế có những người rất khiêm tốn, hại lắm, nhưng mà họ luôn luôn, đó là Chúa ban ơn chứ tôi đâu có tài cán gì đâu. Chị cũng hay đấy chứ, anh cũng hay đấy chứ. Còn đây, nhạc sĩ nổi tiếng cũng chê, nhạc sĩ đời cũng chê, nhạc sĩ đạo cũng chê, ca đoàn cũng chê, mà ban nhạc cũng chê, chê hết mọi thứ. Rồi chỉ có mình là nhất thôi, vậy thì không được rồi. Anh chị em thấy không? Mình tập sống nước trời ngay từ bây giờ bằng cái việc là luôn luôn nhìn những điều tốt đẹp nơi người khác. Và nhìn cái ý, nhận ra cái ý ngay lành của họ, cái thiện chí của họ. Như các tông đồ chúng ta thấy không? Tới giờ phút này rồi nè, mà vẫn còn thưa thầy, có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không? Mệt mấy ông quá, mấy ông ơi. 3 năm nay rồi, tôi giảng rác cổ bỏng họng rồi. Lúc tôi sắp chia tay rồi, sắp về trời rồi, giao lại sứ mạng đây mà còn hỏi, bây giờ có phải là lúc khôi phục vương quốc Israel không? Tức là họ vẫn nhìn Đức Giê-xu như là một vị cứu tinh của đất nước. Khôi phục vương quốc Israel, cho họ chiến thắng đế quốc Roma, cho họ làm bá chủ thế giới. Ta đây. Họ thích như vậy đó. Họ vậy họ theo Chúa đó. Mà tới bây giờ còn như thế đấy. Chúa nói không cần thiết phải biết thời giờ và kỳ hạn. Nhưng là hãy mở lòng ra nhận lấy Thánh Thần. Là chứng nhân cho đến tận cùng trái đất. Đó nhiệm vụ của anh là như thế đó. Chứ không phải ngồi đó mà phê bình, nhận xét, chỉ trích rồi chờ đợi mình làm vương quốc Israel, mình sẽ là người công giáo, mình sẽ bá chủ hoàn vũ, sẽ chiến thắng hết các tôn giáo khác, đạo ta là nhất thế này thế khác. Không phải chuyện đó. Không phải đi truyền đạo theo nghĩa là có những tôn giáo đó, anh biết đi truyền giáo, mình chỉ có lựa một trong hai. Này anh kia, anh đạo gì? Công giáo, vì anh phải theo đạo Hồi. Một là theo đạo Hồi anh, hay là chết chung cách nào khác. Truyền giáo kiểu đó không được. Anh có đạo không? Đạo ông bà, phải theo đạo Công giáo, không có là coi như tước hết tài sản. Không được. Đó có phải là lầm chứng không? Đó là phản chứng. Phản chứng. Trên Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi chúng ta ngày hôm nay, ta không truyền đạo theo kiểu đó. Không tìm mọi cách để mà thuyết phục họ. Cũng không tìm mọi cách để mà chiêu dụ họ. Cũng không dùng những áp lực trên họ. Nhưng hiện diện sống ở giữa họ. Và cái mà nãy tôi vừa nói với anh chị em, chất sống của mình, cho dù mình có khả năng được Chúa ban ơn, thì cũng không có kiêu ngạo mà lúc nào cũng phê bình chỉ trích người khác. Và nếu mình không có khả năng, cũng không có buồn mặc cả. Chúa ban cho nhiều xài nhiều, cho nhiều thì đổi ít cái ông này. Lại quên lời Chúa rồi, cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Thôi Chúa ban cho tôi nhiều, tôi làm nhiều, Chúa bảo được rồi đó con, ta thấy được thiện chí của con, ta thấy được lòng thành của con. Nào, vô đi, về trời với ta, mau. Còn này, bao nhiêu là khả năng, bao nhiêu là công trình hãnh diện. Đó, Chúa thấy không? Chúa trao cho con là đúng rồi. Chúa trao cho con là đúng rồi, chứ không phải là trao trứng và tay ác đâu. Đây là tay lành đây, trao trứng này coi như là một trứng, bây giờ con lời đó cả thúng cả rổ rồi đấy nè. Thấy chưa? Con đằng kia, Chúa coi đấy. Con trái trứng mà nó còn để thối nữa kìa. Hồi đó tụi tôi hôm phục sinh vừa rồi đó, bên Úc gửi cho mấy trái trứng, vẽ màu thật đẹp, tưởng ấy trứng giả, phải màu đẹp quá, thấy đẹp quá cứ để trưng. Trưng đến bắt đầu làm tuần kiểu nhật kính, Chúa Thánh Thần hiện xuống mà sao mà cứ thấy cái mùi gì trong phòng, thối quá chịu không được. Đi tìm mãi, 3 ngày trời không tìm ra, lấy nước thuốc xịt phòng, bơm mãi vẫn cứ bị thối. Lấy một cái khung Chúa Mẹ lấy ra hết từng tấm một, người tượng một rồi ngửi, không thấy gì. Mãi cuối cùng mới phát hiện ra nguyên nhân là trái trứng phục sinh bị bẻ, nó thối. Anh chị em biết trứng thối mà nó hơi khủng khiếp lắm. Thế thì cái thằng đó, trứng thối đó Chúa, kệ nó thối nhưng mà nó được vào nước trời đó con, sao vậy? Thì nó trưng hết được một phục sinh là được rồi, nó hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giờ nó hết sức rồi, nó thối. Nhưng mà ta chứng cho cái lòng của nó, lòng thành của nó suốt mùa phục sinh nó đã phục vụ rồi. Còn ngươi cả rổ, ngươi hãnh diện với mọi người. Thôi, ngồi đó chơi nha. Ngồi đó chơi nha. Chơi tới bao giờ? Chơi tới khi hết trứng của con đó. Cả rổ đó cứ ngồi mà chơi đi. Cái khả năng của con cứ đi mà khoe với thế gian đi. Để được người ta vỗ tay, được người ta hoan hô đi. Quyền lực đó, danh vọng nó cứ hưởng hết mọi sự đi. Nên khi mà rớt hết, rồi mới có chỗ mà vào chứ. Cửa nước trời có nhiêu hà. Mọi giờ cành càng quá, cồng cành quá, ôm đồm quá, sao vào. Bỏ cái gì cũng tiếc thôi, tiếc thì cứ ở lại. Ở lại nhé, see you again nhé. Không biết có see you again hay không, là hay là không bao giờ nhìn thấy anh nữa đấy. Tại vì không, anh không chịu bỏ xuống. Anh cứ ôm đồm. Đây là danh vọng, đây là chức tước, đây là địa vị, đây là của cải. Anh làm tốt và anh hãnh diện vì cái tốt đó. Anh cho rằng đó là công sức của anh chứ không phải bởi ơn Chúa Thánh Thần. Và cái điều quan trọng nhất là, này, lúc mấy anh em tôi ngồi nói chuyện với nhau, mấy anh em linh mục, tôi nói mấy anh em linh mục trẻ, giờ các cậu ai cũng có khả năng hết. Người thì đàn hay, người hát giỏi, người thì giảng thu hút, người thì học bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ đủ thứ hết. Người thì đang xây nhà thờ, người thì xây phòng giáo lý, người thì làm này làm kia. Mà đến khi Chúa đến lần thứ hai, hoặc là ngày cánh chung của mỗi người trước mặt Chúa, Chúa không hỏi những cái đó mới chết đi chứ. Chúa chỉ hỏi này, Cường, con tính vào nước trời một mình hả? Thì Chúa, chứ sao? Ủa có mấy đứa bạn con đâu rồi? Kệ nói chứ, sao con biết được? Rồi mấy người thân của con sao? Con đâu có trách nhiệm trên nó. Rồi bây giờ con vào nước trời, con hưởng hạnh phúc một mình rồi tụi nó làm sao? Ráng chịu. Vậy con ra đó con chịu chung với nó đi con. Con ra đó con chịu chung với nó đi. Còn kia... Đó, Chúa thấy không? Bao nhiêu là công trình của con, nhà công trình này, rồi bao nhiêu rồi cái này cái khác. Con thấy sao? Hãnh diện vì cái đó. Được, thì cứ ở đó đi. Bố chung cho con vào à? Trời ơi, con đang hãnh diện vì những công trình của con mà xây được nhà thờ rồi lập được bao nhiêu là trung tâm, rồi bao nhiêu là cái này cái khác. Con hãnh diện vì cái đó, phải không? Dạ, thì cứ ở đó đi. Có sao đâu. Chú cho con vào à? Thì vào thì chỗ đâu mà để mấy cái đó. Chết không? Còn kia ngồi xó xó rồi. Làm được gì không? Không. Rồi đi với ai? Dạ có. Đâu? Mấy thằng lách thách sau rồi. Thằng kia nó xì kia 20 năm. Nhỏ kia đứng đường ban đêm, ban năm. Mà làm ban đêm không. Con kia là người đạo này, người đạo kia. Ủa sao lóng nha lóng nháo vậy? Chúa, lòng thương xót mà. Con đi con nói với nó, lòng thương xót Chúa đó. Chúa không có bỏ ai đâu. Nước trời không có dành riêng cho người công giáo. Nước trời không phải là chỉ những người mà người làm được chuyện này, chuyện kia, khoác áo đạo đức thánh thiện đâu, không có đâu. Nước trời dành cho những người tội lỗi, biết sám hối, biết đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nó bảo con là liệu tớ có được vào không? Cậu có thấy thằng kẻ trộm không? Có thằng trộm nào lành không anh kia? Có không? Trộm đã trộm sao lành, nó lành sao đi ăn trộm? Mới gọi là trộm lành, chẳng có thằng nào lành hết. Chỉ có thằng nào nhất biết lòng thương xót của Chúa thôi. Thằng thì bảo, ông có ngoan ông cứu ông thì rồi cứu tôi đi. Mà nó nói vậy đúng không? Đúng chứ. Ông nói là ông là vua phải không? Thì ông cứu ông đi. Ông cũng cho bị treo trên thập giá. Mà ông nói gì thì cứu ông xong rồi cứu tôi với. Quá đúng rồi. Cái thằng kia thì ngơ ngơ ngáo ngáo. Mẹ, mình chịu vậy đáng rồi. Cãi gì hết đó. Đừng có đổ là sân xấu với lại trọng tài thiên vị. Thua thì nhận là thua đi. Đổ tội cho ai nữa. Không bao giờ biết nhận lỗi là sao. Thôi, nhận lỗi đi. Nhưng mà, này, ngài. Khi nào về thì chơi nữa. Nhớ đến tôi với. Phải không? Tuyệt vời chưa? Khi nào ngài về nước trời? Khi nào về? Nhớ đến tôi với. Tuyệt vời chưa? Không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần nhớ đến thôi. Tin rằng đấng mà đang bị treo trên thập giá đó là đấng mà có thể về trời được. Mà nếu về trời thì nhớ đến tôi. Bây giờ chúng ta đã mừng lễ Chúa về trời rồi mà vẫn không được như ông trộm bên tay phải là sao? Vì mình không nhớ đến Chúa và cũng chẳng muốn Chúa nhớ đến mình. Vì nhớ đến Chúa không được giận người khác à nha. Nhớ đến Chúa không được tham lam à nha. Nhớ đến Chúa không nói xấu nha bà. Bà nói xấu người ta hoài bà. Trước mặt tôi thì bà nói ngon ngon lắm. Cha, sau lưng tôi bà nói xấu quá trời quá đất đi. Sao cha biết? Thì thấy bà nói xấu ai thì người ta nói lại thôi. Bà nói xấu tức là bà muốn cho người ta biết xấu thì người ta phải nói thôi. Trời, tôi nói với bạn Linh Mục, cậu chơi tin con nhỏ đó. Nó nói xấu cha khác với cậu thì nó cũng nói xấu cậu với cha khác thôi. Bên ngoài đạo đức lắm, chức này chức kia mà chứ muốn đi nói xấu, chết nhận. Thế thì thưa anh chị em, mình muốn về trời, thì phải tập sống nước trời ngay từ bây giờ. Nếu không tập sống cách sống nước trời bây giờ thì vào trời, lên trời, trên trời mình cũng không chịu nổi đâu. Hai thằng đang cãi nhau chí chóe đi, không đội trời chung. Vừa bước vào thấy nó ngồi bên cạnh Chúa rồi, đang ngồi uống nước trà rồi. Xưa cãi nhau tranh ly nước trà, bây giờ thấy nó dành nó ngồi uống nước trà với Chúa rồi, có chịu ngồi không? Ngồi không hay đi xuống? Ông kia ngồi cái xị mặt ra. Chúa sao Chúa cho nó ngồi bên đó không cho con? Thì nó ngồi bên mày bên. Mình khó chấp nhận là nó một bên mày một bên nó. Chỉ có con là độc quyền ở đây thôi. Đúng không? Thực sự ra, nói thật lòng tôi cũng vậy đó. Vào nước trời mà thấy thằng kia nó cũng vào là tôi không chịu được rồi đó. Chúa nói gì nói chứ. Nó làm bậy quá trời bậy mà. Nó phá lòng thương xót Chúa rồi. Nó chống đủ thứ rồi. Nó bêu xấu đủ thứ. Mà bây giờ, sao Chúa cho nó vào đó? Lòng thương xót mà con. Con vẫn đi nói mọi người là Chúa xót thương người tội lỗi. Mà bây giờ ta xót thương người tội lỗi mày lại không chịu à? Vậy thì mày biến. Chứ không phải nó biến. chết mày Trần Đình Long ơi. Mày tưởng mày đi giảng lòng thương xót Chúa mày ngon à? Mày tưởng mày đi loan truyền lòng thương xót Chúa mày ngon à? Mày giảng lòng thương xót Chúa, mày đi nói về lòng thương xót Chúa, những thằng tội lỗi nó nhận lòng thương xót Chúa nó quay trở về mày lại không chịu à? Mày tưởng là con giảng lòng thương xót Chúa thì con thể được vào trước à? Mơ, biến! Trần Đình Long, biến con. Chết chắc nha con. Nha Trần Đình Long. Wow, hóa ra là như vậy. Lạy Chúa xin thương xót con. Khi nào về nước trời xin nhớ đến con cùng. Vậy thì anh đã được ơn gì của Chúa mà lời Chúa hứa là thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế? Vậy thì Chúa ở với anh và Chúa đã làm gì cho anh?
Dạ thưa cha, con được hai ơn đặc biệt gần đây. Thứ nhất là con đi khám bệnh năm 2016. Con đi khám bệnh, tự nhiên con bệnh, con đi khám thì bác sĩ bệnh viện quốc tế Ito kêu là con bị ung thư gan và loét hết bao tử rồi. Thế là bán cho con một lọ thuốc 16 triệu nhưng mà con không có mua. Thế con đi về, một tuần sau con đi lấy kết quả. Đó là ngày 17. Thế thì về em con nó mới cho cái số của cha. Kêu con nhắn tin cho cha mà con đau lắm. Rồi con buộc phải nhắn thôi chứ trước đó con không tin cái máy của cha cho đấy đâu. Thế con nhắn tin được ngày 19 con nhắn tin. Thì ngày 20 cha mới trả lời là con hết. Tự nhiên con hết, con không đau nữa. Mà con uống có 5 ngày thôi. Thuốc bác sĩ cho 1 tháng con uống 5 ngày giờ vẫn còn y thinh. Đó là cái ơn thứ nhất.
Anh nói lại coi cái vụ cái máy làm sao rồi? Tôi chưa hiểu cái máy là cái máy gì.
Cái máy 500 bài giảng.
Đây có phải cái máy này không? Đúng không? Cái máy này không?
Dạ.
Rồi, phải không? Đúng không? Cầm đấy. Rồi, làm sao cái máy 500 bài giảng sao?
Con em con nó đi về rồi nó bảo nghe đi hay lắm, cho Long giảng hay lắm. Con nói không có thời gian đâu mà nghe. Đến khi bệnh rồi con mới xin số điện thoại, con nhắn cho cha, cha trả lời.
Đã nghe chưa?
Dạ sau này con nghe rồi cha.
Có chưa?
Dạ có rồi.
Thì có lấy nữa không?
Dạ không ạ.
Tốt quá, tốt quá. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi ơn thứ hai.
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, ơn thứ hai là cách đây khoảng một tháng, cháu của con nó đi ra đường bị xe tông. Cái thằng cu hôm nay cũng đi, nó 9 tuổi, nó tông rồi đưa vô bệnh viện, nó chết 2 tiếng rồi. Thế cái bác sĩ nhỏ nhỏ lắm mới ra trường, bác trực ấy, bác không làm gì được. Khi gia đình bên dòng họ nhà con là khoảng 20 người chạy đến đấy là cứ vô nhìn lấy cháu là nằm trên băng ca đấy, là nôn nao lên, thằng nhỏ cứ nằm thẳng người ra vậy. Bác sĩ đâm đầy lấy máu rồi chụp cái ấy để mà hô hấp gì đấy, rồi banh cái miệng nó ra, đút cái vòi vô thở, nó cũng nằm trắng mắt vậy. Thế cái bác sĩ nhỏ đó mới điện cho hai ông bác sĩ nữa đến mấy người tái mặt hết, bác sĩ là không biết gì hết. Thế vợ con mới nói anh mọi bữa nhắn cho cha Long thiêng lắm, giờ nhắn cho cha Long đi. Thế con mới nhắn tin cho cha.
Cứ có chuyện gì mới nhắn đúng không?
Dạ. Con nói thật cha đừng có cười. Thế con nhắn được chừng 20 phút. Thế nghe chuông điện thoại reo, là lúc đó khoảng 20 người gia đình đang đứng vậy này. Chuông điện thoại reo thì con cứ tưởng là ai gọi, con móc ra thấy cha Long nhắn tin trả lời. Cái thằng nhỏ đang nằm trên băng ca nằm ngửa vậy, nó lật nghiêng vậy. Cái mấy bà bác sĩ kêu là thằng này hồi nãy giờ giả bộ.
Thằng bé giả bộ
à? Nói thằng bé giả bộ. Thế mấy người bên dòng tộc nhà con mới nói là ôi dồi ôi, đấy là ơn Chúa cứu nó chứ nó giả bộ cái gì. Khi đó bác sĩ bắt đầu mới lập hồ sơ rồi. Bác sĩ nào cũng cười hết, cũng vui. Thế mới cho chuyển viện. Rồi lúc đó là test của nó là 250 đường á. Nó nói là tiểu đường như vậy mà cuối cùng xuống dưới này không có tiểu đường. Xuống bệnh viện Đồng Nai không có tiểu đường nữa. Thưa cha, hôm nay con lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, nhờ ơn Chúa và nhờ ơn Đức Mẹ, và con tha thiết xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho cái anh bạn của con. Hiếm muộn 7 năm rồi thưa cha.
Cái này anh ấy có cái gì bắt đầu anh ấy cần cầu cạnh anh ấy. Dễ thương, mình đến với Chúa cứ như vậy, Chúa thương lắm, Chúa dễ chịu lắm, Chúa thích lắm. Rồi anh cho biết tên anh là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ, tên con là Phêrô Nguyễn Văn Long, con ở giáo xứ ra.
Tên gì?
Huyện Nguyễn Văn Long ra, cũng tên Long.
Không, tên Long, cái này có chứ hay gì chỗ đó. Con gái chết vì anh.
Con ở giáo xứ Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Con 46 tuổi. 45 năm trước con khỏe lắm chứ. Con uống rượu giỏi nhất làng và người khỏe nhất làng. Nhưng mà đùng một cái bệnh là con suy sụp tinh thần. Ê, con mới nhắn tin cho cha và bây giờ con nghe đài rồi.
Con uống nghe đài rồi. Giờ con uống rượu không?
Dạ, thưa cha.
Còn mà còn ít thôi. Còn ít. Thật thà hơn nữa, bảo giờ con không có. Và thưa anh chị em, một người mà ung thư gan, một người mà bị gì?
Bị
loét bao tử, thoát vị đế đệm.
Loét bao tử, thoát vị đế đệm, mà bác sĩ ở bệnh viện Y Tô con xin chữa cái thoát vị đế đệm. Bác ấy nói thôi anh lo cái gan cho nó xong đã. Nếu không chữa được cái gan thì thôi. Thế còn về vợ thì đang trẻ, con thì đang nhỏ, hai đứa con kìa cha, đang trẻ mà còn lo quá. Đó, thằng cu đó cha.
Đây, ra con có cái máy 500 bài giảng rồi, để dành nhường cho người khác, để cho tặng cho con bộ sách này. Chắc là con chưa có, những lá thư không gửi, lòng thương xót tập 1 và tập 2. Trong đó có những lá thư gửi cho những bạn trẻ. Xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Thấy anh ấy nói chuyện này, duyên dáng không? Mà cứ có gì ấy. Mà Chúa của chúng ta đó. Nên chị em đến với Chúa, đến với Đức Mẹ, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy. Đừng có kính thưa mẹ, hôm nay con. Đức Mẹ chán lắm rồi. Rồi đến với lòng thương xót Chúa. Kính thưa Chúa, lòng thương xót Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên trong Kinh Thánh nói rằng, Chúa bảo thôi mày đọc diễn văn tao nghe tao mệt lắm. Cứ như cái thằng này mà lại dễ thương. Đây là một người làm cha làm chồng, bây giờ một người làm vợ. Con làm vợ chưa? Làm vợ chưa? Rồi mời con lên đây. Rồi, con được Chúa ở với con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Maria Phạm Thị Nhung ạ. Con đến từ Hà Tĩnh, con Tân Tòng ạ. Dạ, con được nhiều ơn của Chúa lắm cha. Ơn lớn nhất của đời con là con được làm con của Chúa. Dạ, ơn thứ hai của con là con bị bệnh đau đầu, đau khủng khiếp lắm cha. Đau từ lúc con mới 14 tuổi là con đã bị bệnh đau đầu rồi.
Đến 14 tuổi, hôm nay con bao nhiêu?
Dạ, con 34 tuổi.
Về 20 năm đau đầu, từ năm 14 tuổi, bây giờ là 34.
Dạ, con đến đây lần đầu tiên con xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho con. Là con xin cha đặt tay chữa lành cho con. Thì hơn một tháng này con không còn đau gì nữa cha. Con cũng không phải uống thuốc gì nữa hết cha. Dạ, con cảm ơn Chúa và cảm ơn các cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Dạ. Dạ, còn một ơn nữa là ơn hôm con đi lễ mùng 1 tháng 5 hôm Chưng Hoa cha. Con hôm đó con về là con ở lại một mình ở trên phòng trọ của con á. Thì mọi người đi chơi hết, không có ai hết, con ngủ có một mình thôi. Đêm đó khoảng hơn 3 giờ sáng ấy, con đau lắm, con đau con cái bành sỏi mật, sỏi túi mật ấy. Mỗi lần về là con phải đi cấp cứu, mỗi lần lại là con ngất thì đi cấp cứu. Hôm đó không có ai hết trơn, con không biết cầu cứu ai hết trơn á. Điện thoại con cũng không thấy đường để gọi người ta nữa. Con bò con chỉ ôm được bó bông hôm con đi Dương Hoa thôi. Về còn cuốn sách tấm lòng nhân hậu của cha nè, cha đây gửi cho con. Con ôm vào người, con chỉ đọc được mấy kinh lòng thương xót Chúa. Rồi con Con nói Chúa ơi, xin Chúa hãy đừng thử thách con. Con giờ còn có một mình đây thôi. Xin Chúa hãy chữa lành cho con. Con không biết víu vấu vào ai. Xin Chúa hãy chữa lành cho con. Con đau, con không chịu được nữa rồi. Chúa làm gì con thì làm, con giờ đau quá rồi. Con nói vậy, rồi con có ôm, con say, con không thấy gì nữa hết trơn. Con ôm vào trong người vậy đấy. Rồi đến khi một hồi sau, con từ từ con thấy đỡ dần, và con đau, con không còn đau nữa. Con cảm ơn Chúa, con đã cảm ơn Chúa nhiều ạ.
Cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng nhé. Có chưa?
Dạ con có rồi cha.
Con thích cái gì cuốn sách? Dạ. Rồi thích cuốn sách, rồi đây, Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2 tặng cho con nhé.
Cầu xin cha với cộng đoàn này cầu nguyện cho chồng của con. Thì anh cũng đi lễ thiệt, nhưng mà anh ơi nguội lành. Từ khi con cưới đến giờ con chưa thấy anh đi xưng tội lần nào, dưng lễ lần nào hết trơn. Nên con xin cầu xin cha với cộng đoàn này cầu cho anh được đón Chúa được sâu sáng hơn vào tâm hồn mình, vào gia.
Vậy con đã đưa máy cho anh nghe chưa?
Dạ anh ấy đang ở ngoài Bắc, còn con đang ở trong này ạ.
Rồi vậy con gửi cho anh cái máy nha. Gửi cho anh một cái máy 500 bài giảng. Con nói anh ơi, nói.
Dạ anh ơi hãy tín thác vào Chúa. Có Chúa là có tất cả.
Em tặng anh.
Dạ em thương anh. Dạ con cảm ơn cha.
Em tặng anh mà cảm ơn cha. Cầm máy em tặng anh, cảm ơn cha. Rồi chúng ta có một người chồng, rồi một người vợ, bây giờ một người bà làm bà chưa? Vâng, bà nội bà ngoại.
Ngoại có rồi ạ.
Nội ngoại có rồi, rồi. Và được mấy người con, mấy đứa cháu?
Dạ con được 8 con ạ. 4 con trai, 4 con gái là 8 ạ.
Rồi mấy cháu?
Dạ tất cả là được 16 cháu ạ.
Wow. Trong màu tím chúng ta đã cầu nguyện cho những người làm ông làm bà. Và đây là một bà 8 con với 16 đứa cháu. Bà được ơn gì kể cho mọi người nghe.
Con có người ông nhà con, ông ấy bị bệnh.
Ông nhà con là ai?
Là ông của con ạ. Chồng.
Trời ơi. Người ông của con mà chồng.
Ông ấy bị bệnh coi như là bệnh thận, mà bụng ông ấy to như cái thúng úp vậy. Xong rồi thưa cha đi ở nhà thương Thánh Tâm này chuyển đi Chợ Rẫy. Chợ Rẫy người ta chê mang về, xong rồi là bỏ về để vào hầu sự thôi. Đi bệnh viện Đồng Nai, Thánh Tâm cũng không ăn thua gì cả. Thế cuối cùng cái đưa về bổ ông đi về hầu sự. Thế là mang về, thế là lòng thương xót Chúa, hội đoàn lòng thương xót Chúa đến đọc kinh 2 tuần. Xong khi đấy ông ấy coi như là nhịn ăn 25 ngày. Xong khi đấy con cáu nên con bổ là ông không ăn thì ông chết bệnh, ông không chết bệnh mà ông chết đói. Ông ấy trả lời con là nếu mà tôi chết đói thì tôi chết lâu rồi. Thế con ấy bảo là vậy thì ông làm sao? Thế ông bảo là tôi chỉ có ăn manna thôi, mấy hạt chuỗi thôi. Ông nói vậy là con hết đường nói ông ấy luôn. Thế là tự nhiên là bụng ấy nó xẹp lên cha, bụng nó to lắm, xong rồi nó rẹp đi. Thế giờ này cái ông ấy cũng còn, nhưng mà ông ấy cũng vẫn còn cứ đau quanh năm suốt đời vậy thôi, nhưng mà thưa cha phải mấy chục năm ấy. Nhưng mà bệnh thận trọng của ông là mới tháng 10 vừa rồi ạ.
Nó xẹp rồi.
Dạ rồi xẹp rồi ạ. Vâng.
Này ông bao nhiêu tuổi, bà bao nhiêu tuổi?
Ông con như vậy là 78 tuổi, gần 80. Con như vậy là con 68. Dạ.
Thưa 2 tuổi ạ. 10 tuổi,
mười tuổi ạ.
Mười tuổi gọi là anh được hay gọi là ông con?
Con gọi không, con xin lỗi cha cộng đoàn, không bao giờ con gọi bằng anh bây giờ. Con chỉ ông và tôi, không bao giờ con kêu gì hết á. Con ngại lắm. Vâng.
Đây về tặng cho ông nhà tôi nhé. Tặng cho ông nhà bà phải không? Cái máy 500 bài giảng nhé. Bây giờ bà nói với tôi một câu thôi, dạ. Nha. Bà nói với tôi một câu thôi là nhá, bà tôi tặng cho bà cầm này về đưa cho ông ấy. Bà nói với tôi một câu.
Không, con không nói vậy. Con thật cha vậy. Không, con chỉ bảo là cha tặng cho ông.
Con nói
rồi. Ngại. tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Làm ông chưa? Ông chưa? Rồi, ông rồi, ông nội ông ngoại?
Dạ, nội ngoại và rất nhạc.
Cả nội cả ngoại, rồi. Ông đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thật ra là con là Hà Ngọc, chú xe Hà Ngọc Hoàn, thuộc giáo sứ Quý Hoa, giáo hạt Kỳ Anh, giáo phận Vinh.
Ở Vinh, rồi bây giờ ông phải nói to, phải nói rõ tôi mới nghe được nha, vừa phải có thông dịch đấy nha. Rồi ông được, rồi ông được ơn gì?
Dạ thưa cha, là con đầu tiên là con được ơn của Chúa ban là con bị là tai biến mạch máu não ra gần 6 năm.
Tai biến mạch máu não 6 năm.
Dạ. Thế sau khi con đi điều trị tại dòng Mân Côi tại Trung Linh, thì sau khi con được nhà dòng điều trị được 4 ngày là con không phải đi gây nữa, là con đi bộ được. Từ đó là đến ngày thứ tư bỗng dưng là con đau, cơn đau bụng rất nặng, đến nỗi là nhà dòng không thể là kiểm tra là con bị là ruột thừa, bị dây cả, mà đau như thế nên là con quả cho cái con đau 3 ngày 3 đêm được nhà dòng cho con chuyển đến.
Rồi bị đau bụng 3 ngày 3 đêm rồi
được nhà dòng cho con chuyển đến bệnh viện Xuân Trường. Sau khi con đến đỏ đau mà các bác thì chụp hình 2 lần, siêu âm 2 lần mà không phát thì ra bệnh. Nên là sau khi con đau quá thì như có vợ con và ông bạc nói với con là thôi em ạ, à, bà con nói với con là thôi em ạ, à, em mà tuyển thạc coi cho Chúa đi, may ra được ơn Chúa thì con giảm ra thì anh chúng ta vì lúc đó là vì con đời xa cũng có cái số điện thoại của cha nên là được bạc và vợ con công nguyện. Nên đó là sáng ngày đó là con bữa trước là anh em bắt xe về Hà Tĩnh. Sau khi về đến Hà Tĩnh thì con đau quá thì con trở về.
Rồi đau bộ A ngày 3 đêm mà không có cách nào chữa được, bệnh viện nào cũng chuyển chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng thì sao? Hết đau bụng 3 ngày 3 đêm rồi cuối cùng được chữa như thế nào?
Sau khi con về tại bệnh viện Hà Tĩnh thì cũng cấp cứu ba, họ chụp phim 2 lần, siêu âm 2 lần cũng phải lên được. Thì ngay bên đó con đau cứ đau rất dữ dội, thì bên cạnh trong phòng của con là có một hai ông bà bên cạnh là có một cái gối bằng nước mà họ cắm điện với cái gối bằng nước là trọng lên nhá. Thì sau khi bà bên cạnh nó nói với con này lấy mà la cho ông, thì ông máy là như cái gối đó mà la mà có
đâu bây giờ ông được chữa hay sao, nói anh vắn tắt thì cuối cùng ông được khỏi không?
Được, chính vì vậy mà con được như ơn Chúa mà như cái gối nước đó mà con được chữa lành ạ.
Rồi được rồi, Chúa ông được chữa lành. Ông ấy bị đau bụng 3 ngày 3 đêm, bây giờ được Chúa chữa lành. Rồi tai biến mạch máu não 6 năm, bây giờ được Chúa chữa lành. Tuy nhiên chỉ còn hơi yếu một chút. Nay ông ấy lên đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Ông được mấy đứa cháu?
Dạ cảm ơn cha, con được 11 ạ.
11, mấy người con?
Dạ là cha con được 6 mà...
6 con, mà 11 đứa cháu, mấy người vợ?
Dạ.
Mấy vợ?
Dạ cha 1 thôi ạ.
Rồi, để tặng ông cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mời ông. Dạ. Rồi, mời cô. Con là con chiên ghẻ hay chiên lạc hay chiên lành?
Dạ, chiên lạc ạ.
Chiên lạc. Chiên lạc, lúc nãy chúng ta biết chiên lạc thì màu gì? Xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Màu gì? Màu gì? Màu tím là cầu nguyện cho những bệnh nhân. Bệnh nhân ta phải hiểu là bệnh nhân về thân xác, bệnh nhân về tâm hồn. Đừng nghĩ rằng bệnh nhân chỉ là những người đau bệnh thân xác, mà bệnh nhân những người đau bệnh tâm hồn mới khó chữa và chẳng có thuốc men trần gian nào chữa được ngoài một mình thầy thuốc Giêsu mà thôi.